Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Có một số việc không hiểu chính là không hiểu, đừng nói 9 ngày thời gian, chỉ sợ cho tình cừu thời gian cả đời này, hắn cũng không thể nào học được. Liễu Thập Tuế suy nghĩ rõ ràng chuyện ấy, không còn ý định trợ giúp công nữa, chuẩn bị nói nốt chuyện cuối cùng kia rồi sẽ rời đi. Sư trưởng trong tông hình như có một số việc muốn hỏi ta. Hắn nhìn tình cừu nói. Mấy năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng ta nghĩ nếu bọn họ muốn hỏi, đó là do bọn họ đến giờ còn không biết nên làm gì với ta bây giờ. Kỳ thật hắn cũng dám chắc có phải là chuyện đó hay không. Chuyện kia ở trong lòng hắn ẩn tàng rất nhiều năm, lúc trước Giản Như Vân sư huynh nói câu nói kia, sự bất an lại toàn bộ bừng lên. Tình cửu biết chuyện kia là gì, cũng chỉ có hắn biết, hắn đối với Liễu Thập Tuế nói, sự tình diễn ra rồi hãy nói, suy đoán nhiều, mệt mỏi. Liễu Thập Tuế suy nghĩ, phát hiện công tử vẫn có đạo lý giống như trước vậy, không nói gì nữa, xoay người mang theo Tiểu Hà rời khỏi đỉnh núi. Đi giữa núi rừng rậm rạp tiếng bầy khi bỗng nhiên tiêu thanh biệt tích, Tiểu Hà lại càng thêm hoảng hốt. Nàng không nghe rõ Liễu Thập Tuế cùng tình cửu đến tột cùng nói chuyện gì, lại chuẩn bị an trí chính mình như thế nào đây. Dưới núi mấy trăm trượng trên vách núi, cây rừng càng dày đặc, bên đường xuất hiện một cái nhà gỗ nhỏ. Bốn phía nhà gỗ trên cây nơi nơi là khỉ tựa như vô số trái cây chĩu nặng, vò đầu bứt tai, giống như hào hứng. Thì ra chúng nó ở nơi này chờ xem náo nhiệt, Cố Thanh cùng Nguyên Khúc đứng trước nhà gỗ tự nhiên cũng đang đợi bọn họ. Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà được mời vào nhà gỗ, Cố Thanh dùng thiết hồ để pha trà, Nguyên Khúc rót vào trong chén, đưa đến trước người hai người. Nhiệt vụ lượn lờ, bị gió mát nhẹ nhẹ phất loạn, không nghe thấy tiếng vượn minh, tiếng chim chiêm chiếp. Sơn cư quả nhiên có tiên khí. Cố Thanh giới thiệu nói, hắn gọi là Nguyên Khúc, theo phong chủ học kiếm, các ngươi năm đó hẳn là đã gặp nhau ở Nam Tùng Đình. Nguyên Khúc đứng dậy hành lễ nói, bái kiến Liễu sư huynh. Liễu Thập Tuế giới thiệu nói, nàng là Tiểu Hà, các ngươi hẳn đã nghe nói. Cố Thanh mỉm cười nói, ứng thành Tiểu Hà, ai không biết chứ, không biết cô nương đến Thanh Sơn. Tiểu Hà mỉm cười, rất đoan trang văn tĩnh. Liễu Thập Tuế trước kia đã nhận biết Cố Thanh. Quá khứ từng là kiếm đồng trên Lưỡng Vong Phong, hiện tại đã sắp là thần mạt phong thủ đồ. Cố Thanh cùng Tiểu Hà nói chuyện, khí độ điềm nhiên tự tĩnh thật khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nhìn cảnh này, Liễu Thập Tuế bỗng nhiên nghĩ đến lời nói của Bạch Thảo ở Tây Kiếm Các, tầm mắt rơi xuống thiết hồ. Thiết hồ đặt trên bếp nhỏ, phát ra tiếng reo trầm thấp tựa như mèo con đang cảm khái cuộc sống tươi đẹp. Nếu năm đó chính mình rời khỏi Nam Tùng Đình chậm hơn 2 năm, người ở thần mạt phong pha trà cho công tử. Có lẽ là chính mình sao? Liễu Thập Tuế yên lặng suy nghĩ, sau đó bị câu hỏi của Cố Thanh làm cho tỉnh lại. Cố Thanh hỏi, sư huynh chuẩn bị an trí Tiểu Hà cô nương như thế nào? Liễu Thập Tuế nói, công tử đã đồng ý giúp đỡ giải quyết. Cố Thanh bình tĩnh nói, như thế thì tốt, ta nghĩ mấy ngày tới để Tiểu Hà cô nương ở lại thần mạt phong. Tiểu Hà có chút bất an liếc mắt nhìn Liễu Thập Tuế một cái. Đã cách nhiều năm, Liễu Thập Tuế trở lại Thanh Sơn khẳng định có rất nhiều sự vụ cần xử lý, hơn nữa mặc kệ. Góc truyện audio.com, thân phận Thiên Quang Phong, hay là Lưỡng Vong Phong đệ tử, đều nhất định hắn không có khả năng thường xuyên đến thần mạt phong. Phải một mình ở lại thần mạt phong xa lạ như thế, còn phải thường xuyên cùng tình cửu tiên sư đáng sợ kia gặp mặt, chỉ nghĩ thôi nàng đã cảm thấy sợ hãi rồi. Liễu Thập Tuế có chút ngoài ý muốn, nhìn thấy ánh mắt của Cố Thanh, mơ hồ đoán được phần nào, không hề do dự nói. Vậy phiền toái cho ngươi. Hắn cùng với Cố Hàn rất quen thuộc, biết nội tình của Cố thị bộ tộc ở Thanh Sơn, tất nhiên là Cố Thanh nghe được chút phong thanh nên mới đưa ra đề nghị như vậy. Uống xong trà trong chén, Liễu Thập Tuế liền đứng dậy cáo từ, không để ý đến bộ dáng đáng thương của Tiểu Hà, hướng dưới núi đi đến. Bầy khỉ ngoài nhà gỗ kêu lên, sau đó thanh âm xa dần, hẳn là đi đưa tiễn. Tiểu Hà bình tĩnh ngồi trong nhà, giống như chưa hề có chuyện gì phát sinh, ở trên mặt rốt cuộc nhìn không thấy nét điềm đạm đáng yêu nữa. Nàng cũng giống bầy khỉ kia, rất rõ ràng người cần phải để ý thực sự là ai. Nếu nàng có thể nắm được Liễu Thập Tuế, tương đương nắm được hết thảy. Về phần những người còn lại, tình cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt, nhân vật như vậy nàng không dám đi trêu chọc. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc tương lai vô cùng có khả năng là đối thủ cạnh tranh của Liễu Thập Tuế, lấy lễ đối đãi là đủ rồi, quan tâm quá mức ngược lại dễ dàng lộng xào thành chuyên. Cố Thanh nhìn nàng trong mắt toát ra thần sắc thưởng thức, một lát sau lại lắc lắc đầu, hình như có chút tiếc nuối. Cố tiên sư có gì chỉ giáo? Tiểu Hà mỉm cười hỏi. Cố Thanh nói, năm đó tại trong Hoàng Cung ở Triều Ca Thành, ta đã từng gặp một vị đồng tộc của ngươi, cảnh giới của nàng chưa chắc cao bằng ngươi, nhưng cảnh giới lại cao hơn ngươi. Tiểu Hà tự nhiên biết hắn nhắc tới vị đồng tộc trong Hoàng Cung là ai. Đối Hồ Yêu bộ tộc mà nói, vị Hồ Quý Phi kia là đối tượng mà các nàng vô cùng hâm mộ, vô cùng sùng bái. Cố Thanh nói những lời này có vẻ như có vấn đề, kỳ thật cực kỳ dễ hiểu, nhất là đối với Hồ Yêu cực kỳ thông minh mà nói. Những lời này nhắc đến từ cảnh giới đầu tiên nói chính là tu hành cảnh giới, thậm chí là bản lĩnh giết người, từ cảnh giới sau lại là chỉ bản lĩnh chân chính của bộ tộc Hồ Yêu. Tiểu Hà trong lòng có chút không phục nhưng biểu tình không có biến hóa, lạnh nhạt nói. Quý phi nương nương có thể được thần hoàng sủng ái, sinh ra một vị hoàng tử, mệnh số vận thế bực này làm sao ta có thể so sánh được. Lời này nói chính là ám chỉ Hồ Quý phi có thể có thịnh cảnh hôm nay đều quy về vận khí. Cố Thanh nghĩ thầm vị hoàng tử kia sinh ra đến tột cùng là vận may hay là vận rủi ai biết được, nhưng việc này tự nhiên cũng sẽ không nói với Tiểu Hà, chính là nhắc nhở một câu. Quý phi nương nương có thể được thần hoàng sủng ái, tối trọng yếu chính là một chữ thật. Nghe lời này, Tiểu Hà giật mình, bỗng nhiên nói. Ngươi pha trà không đúng. Lần này đến phiên Cố Thanh giật mình, hắn ở Thần Mạt Phong pha trà nhiều năm, số lần tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tình cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt nhị vị sư trưởng cho tới bây giờ chưa từng chê không ngon. Hắn nhìn phía Nguyên Khúc muốn nhận được một cái đánh giá khách quan. Nguyên Khúc do dự một lát nói, nhị vị sư trưởng hình như không hiểu chuyện này. Những lời này ý tư cũng đã rất rõ ràng. Tiểu Hà nói tiếp, Đông Dịch nói tiết hồ làm sao có thể dùng để nấu trà. Làm, góc chuyện audio.com, vậy chẳng phải làm trà càng thêm chát hay sao? Nguyên Khúc do dự một lát nói thêm, cô nương, cái gọi là cầu chân cũng không phải có gì nói đó, không nói dối cùng không nói đều là có thể. Quá Nam Sơn đám người một mực ở dưới Thần Mạt Phong, phát hiện Tiểu Hà không theo Liễu Thập Tuế xuống dưới, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Giản Như Vân nhíu mày, không nói gì thêm. Chúng ta đi Thiên Quang Phong trước. Quá Nam Sơn nói, Liễu Thập Tuế hỏi, đi gặp trưởng môn chân nhân sao? Quá Nam Sơn nói, sư tôn hôm nay đang cùng khách quý Trung Châu phái bàn chuyện, bạch sư thúc một mực chờ ngươi. Liễu Thập Tuế trầm mặc không nói. Quá Nam Sơn biết hắn suy nghĩ điều gì, khuyên giải an ủi nói. Bạch sư thúc năm đó không biết nội tình, mới đối đãi với ngươi tuyệt tình đến vậy, sau đó hắn cũng cảm thấy có lỗi, về sau sẽ đối đãi với ngươi dụng tâm hơn. Bạch Như Kính là Thiên Quang Phong trưởng lão tu vi phá hải cảnh, là sư phụ của Liễu Thập Tuế. Chẳng qua sau đó đã xảy ra quá nhiều chuyện, Liễu Thập Tuế nhìn phía Giản Như Vân nói, tứ sư huynh không phải nói có việc muốn hỏi ta ư? Ta nói rồi, đây đều là việc nhỏ. Cố Hàn vỗ vỗ vai của hắn, nói, vô luận như thế nào, Bạch sư thúc trung quy là sư phụ ngươi. Thiên Quang Phong, một chỗ u tĩnh động phủ phía ngoài tràn đầy thúy trúc. Nhiều năm trôi đi, thúy trúc đã không phải chỉ là một lùm như năm đó. Hoang dại quả nhiên là có sinh mệnh lực lớn nhất, thúy trúc ngày thường có chút loạn, rõ ràng không người chăm sóc. Quá Nam Sơn đám người đứng ở ngoài động phủ chờ, nhìn thấy thúy trúc đầy tầm mắt có chút cảm khái. Động phủ bỗng nhiên truyền đến tiếng khắc khẩu kịch liệt, Quá Nam Sơn đám người vẻ mặt hơi run sợ, cách chương.